Bích Ngọc xin chào quý vị đang nghe tiết mục Nuôi Con Ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia, gọi tắt là NDIS, là một thay đổi lớn trong việc hỗ trợ của chính phủ Úc đối với những người khuyết tật. NDIS mong muốn giúp đỡ những người khuyết tật có một cuộc sống độc lập và sống một cuộc đời bình thường như những người khác. NDIS có thể cải thiện cuộc sống của người khuyết tật thông qua việc cung cấp nhiều loại hình hỗ trợ khác nhau, cho phép họ có nhiều lựa chọn và chủ động hơn trong cuộc sống của mình. Có thể đó là một nhân viên hỗ trợ giúp họ tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng, hoặc những thiết bị hay là công nghệ hỗ trợ giúp cho họ đi lại trong cộng đồng một cách độc lập hơn. Và điều này cũng giúp cải thiện cuộc sống của người chăm sóc bằng cách giảm bớt các hỗ trợ trực tiếp mà họ cần phải thực hiện. Tuy nhiên, với rất nhiều phụ huynh có con bị khuyết tật là những người chăm sóc chính cho con mình, nhưng mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, họ gặp khá nhiều khó khăn trong việc quản lý được nguồn quỹ này một cách hiệu quả. Chị Ngọc Lê là mẹ của bé Raymond ở Brisbane chia sẻ với SBS.
Khi mà em có cái nguồn quỹ đó, thực sự em hoang mang lắm. Em không có biết là mình sẽ sử dụng như thế nào cho nó hợp lý, là thứ nhất. Thứ hai á, em sợ là ví dụ như trong quá trình mà em xài á, nó sẽ có bị over. Em không có manage được cái số tiền của em. Ví dụ như người ta trừ tiền á, người ta gửi cái invoice cho mình đi, nhưng mà họ trừ. Nhiều khi bây giờ em nói chuyện nghe, chứ mình còn biết bao nhiêu cái việc khác để mình phải làm. Mình đâu có thể nào lúc nào mình cũng ngồi mình cầm cái số đó để mình trừ cái tiền nó ra, rồi còn bao nhiêu để mình biết mình sử dụng cái dịch vụ gì cho con của mình. Rồi nhiều khi con của mình nó có những cái khác hơn để cần cái sử dụng những cái dịch vụ khác nữa, thì không biết là cái số tiền đó nó có đủ hay không. Rồi mình làm bằng cách nào để mình được xin thêm cái funding đó. Thì ở bên cái manage này á, họ có thể họ help mình. Họ help mình như một cái gia đình luôn á. Họ lắng nghe mình những cái mà worry của mình hiện tại, mình muốn cái gì mà cái đó cái over chị khả năng của chị làm. Rồi nhiều khi chị cũng không có biết khi mà chị cần điều chỉnh cái funding đó để cho nó high một chút xíu để chị có thể sử dụng dịch vụ khác đi, thì chị không biết làm cách nào. Thì họ sẽ cho chị những cái tiêu chí, ví dụ như thì chị phải có sự đồng ý của bên này, kiểu như là để người ta công nhận rằng là con mình có vấn đề đó, để mà có đủ điều kiện để người ta có thể cho con mình cái funding thêm để mình sử dụng cái dịch vụ vậy đó chị. Đó thì em rất là yên tâm quỹ này á, thật sự em rất là được an ủi á, có thể họ giúp em trong vấn đề quản lý á, cái tiền á, để mà họ đỡ đần cho mình được một cái phần lo lắng á, để cho mình không phải bận tâm về cái việc là còn tiền hay là hết tiền.
Chị Ngọc Lê cho biết là một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm sẽ tư vấn được cho phụ huynh cách để xin thêm nguồn quỹ cho con của mình, cũng như các điều kiện cần thiết để bé có thể có thêm sự hỗ trợ từ chính phủ. Chị En, một phụ huynh có con khuyết tật, chia sẻ, ngoài việc đồng hành cùng con trong cuộc sống, chị còn có trách nhiệm phải quản lý quỹ NDIS để sử dụng nguồn tài trợ của chính phủ một cách hiệu quả. Tuy nhiên, gánh nặng đó đã được chia sẻ khi chị lựa chọn phương thức quản lý kế hoạch, tức là nhờ một công ty kế toán chuyên môn lo các hóa đơn.
Ngoài những cái việc mà đồng hành với con của mình á, thì mình cũng cần phải quản lý tài chính cái quỹ mà NDIS gửi cho mình, để mình có thể dùng những cái dịch vụ mà nó hiệu quả nhất cho con của mình. Có cái công ty quản lý cái quỹ đó rất là tốt khi mà làm những cái việc mà giống như công ty của Highcom, thì họ đã giúp chia đều ra cho những cái khoản nào mà mình cần để hỗ trợ cho con của mình, những cái lớp học, những cái khóa học nào mà mình muốn con mình tham gia thì họ sẽ giúp đỡ theo một cái cách mà khoa học nhất có thể. Đối diện với bản thân của Huyền thấy cái chương trình này quá hợp lý với bé, thì mình sẽ bổ dồn vào những cái đó mà mình làm một cách too intensive, và nhiều khi mình quên mất là mình cần cái phần đó, mình không cần thiết là mình phải bỏ toàn bộ vô những cái phần đó, mà mình còn phải trừ ra một cái khoản để mình giúp đỡ bé về phần nói. Tại vì những cái goals mà bé cần phải đạt được, nhiều khi mình là cha mẹ mình cảm thấy cái này hay quá, và mình quên mất là mình san sẻ cái phần đó một cách hợp lý. Họ có cái cách nhìn một cách nó không khách quan hơn từ cái cách mình sử dụng.
Thank you. Chị Hannah Nguyễn từ công ty cung cấp dịch vụ kế toán và quản lý quỹ NDIS cho biết ưu và khuyết điểm của ba hình thức quản lý quỹ NDIS hiện nay. Hiện nay thì không biết là các cha mẹ mà có con khuyết tật á, họ nhận được cái quỹ hỗ trợ của chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS, họ có thể lựa chọn những cái hình thức nào để quản lý quỹ của mình?
Hiện nay là để quản lý quỹ của chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia NDIS thì ba mẹ hoặc là người bị khuyết tật, người ta gọi là NDIS participant, tức là những người tham gia chương trình bảo hiểm này, có thể có 3 phương thức quản lý quỹ. Phương thức thứ nhất là tự quản lý, thì phương thức này tiếng Anh là self-managed. Đây là phương thức mà ba mẹ hoặc là NDIS participant có được sự lựa chọn là tự mình quản lý cái quỹ bảo hiểm của mình và tự mình chi trả cho các hóa đơn dịch vụ. Phương pháp thứ hai người ta gọi là NDIA managed, tức là NDIA quản lý. NDIA là một cơ quan trực thuộc của NDIS, tức là một cái nhánh của chính phủ, thay mặt cha mẹ hoặc là thay mặt NDIS participant trả tiền cho các cơ quan cung cấp dịch vụ. Và hình thức thứ ba người ta gọi là quản lý kế hoạch, và cái hình thức này cũng trong tiếng Anh là plan managed, thì NDIS sẽ cung cấp một ngân khoản trong bản kế hoạch của NDIS cho người tham gia để trả tiền cho bên thứ ba. Bên thứ ba này người trong tiếng Anh người ta gọi là plan manager, hoặc là tiếng Việt thì có thể gọi là người quản lý kế hoạch. Thường thường cái người quản lý kế hoạch này cần phải là một kế toán hoặc là một qualified bookkeeper, sẽ giúp ba mẹ chi trả các hóa đơn cho các cơ sở cung cấp dịch vụ, và đây cũng chính là loại hình dịch vụ mà hai con care cung cấp.
Như Hannah vừa mới chia sẻ thì có 3 cái phương thức mà quản lý quỹ NDIS mà phụ huynh có thể lựa chọn. Vậy thì Bích Ngọc rất là thắc mắc, không biết là cái ưu và khuyết điểm của 3 hình thức này nó như thế nào?
Thì em sẽ đi từ cái phương pháp đầu tiên đó là phương pháp tự quản lý cho đến phương pháp cuối cùng là phương pháp có quản lý kế hoạch của riêng mình nha chị. Đầu tiên là phương pháp tự quản lý. Ưu điểm của phương thức này là ba mẹ hoàn toàn có thể theo dõi được tất cả các khoản chi từ quỹ tiền NDIS dành cho cha bé hoặc là dành cho NDIS participant. Ở trong tình huống này thì em lấy cái ví dụ đơn giản nhất là ba mẹ có bé nhỏ hơn 18 tuổi. Còn đâu thì NDIS participant có những đối tượng từ 0 cho đến 6 năm tuổi. Có những người trên 18 tuổi thì họ có thể tự quản lý cái quỹ đó, thì hoặc là ba mẹ hoặc là NDIS participant có thể kiểm tra tất cả các thông tin trên hóa đơn trước khi thực hiện thanh toán, trước khi thực hiện quá trình chi trả. Tuy nhiên, ưu điểm này cũng có thể trở thành nhược điểm khi mà ba mẹ quá bận rộn với công việc hiện tại tại chỗ làm của chính mình, cũng như là việc chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái. Đặc biệt là với các bé, ba mẹ sẽ cần nhiều thời gian để ở bên và chăm sóc các bé hơn, nên có thể phải tự chi trả những khoản đơn này, trở thành một cái gánh nặng về mặt thời gian cho ba mẹ. Còn phương thức thứ hai là phương thức NDIA quản lý, tức là cái phương thức mà sử dụng cái cơ quan của chính phủ để giúp đỡ trong việc chi trả hóa đơn. Nhược điểm của cái phương thức này là ba mẹ sẽ chỉ được quyền lựa chọn những dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ mà có đăng ký với NDIS hoặc là đăng ký với NDIA. Thì những nhà cung cấp dịch vụ này người ta gọi là NDIS Registered Provider. Ba mẹ sẽ không có nhiều sự lựa chọn để tham khảo khi lựa chọn phương thức này, bởi vì có rất là nhiều bác sĩ hoặc là rất nhiều service provider trên thị trường mà người ta cung cấp dịch vụ rất là tốt, nhưng mà người ta lại không phải là NDIS Registered Provider, người ta chỉ đơn giản là một nhà cung cấp dịch vụ tự do thôi. Thì nếu như NDIA quản lý, NDIA sẽ không chi trả cho những hóa đơn này. Vì thế cái choice and control của ba mẹ hoặc là choice and control của NDIS participant nó sẽ bị trở nên limited hơn. Cuối cùng, phương thức thứ ba là phương thức mà gọi là time managed, hay người ta gọi là quản lý kế hoạch. Cái đặc điểm của cái phương thức này đó là ba mẹ được quyền lựa chọn một kế toán hoặc là lựa chọn một qualified bookkeeper để giúp ba mẹ thực hiện các công việc liên quan đến hóa đơn. Vì sao người ta lại chọn kế toán hoặc là qualified bookkeeper là bởi vì những người mà có bằng kế toán hoặc những người mà là qualified bookkeeper có đủ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện những giao dịch bạn thanh toán hoặc là hóa đơn cần phải thanh toán cho bác sĩ hoặc là service provider. Và cái người kế toán này thì NDIS participant được quyền tự lựa chọn của cái phương thức này, nó có rất là nhiều. Thứ nhất là ba mẹ hoàn toàn có thể yên tâm chi trả việc hóa đơn sẽ được thực hiện bởi một người có chuyên môn. Sẽ không có giới hạn trong cái việc lựa chọn service providers, tức là không cần phải là NDIS registered provider thì ba mẹ mới có quyền được lựa chọn. Ba mẹ có thể chọn một bác sĩ tự do hoặc là một nhà cung cấp dịch vụ tự do, miễn là họ có gửi hóa đơn cho kế toán thì kế toán có thể giúp đăng ký cái invoice đó và trả tiền cái invoice đó, make payment cho ba mẹ. Ba mẹ có thể dành thời gian để chăm sóc con cái, dành thời gian ở bên gia đình, và toàn bộ hóa đơn sẽ được xử lý bởi bên thứ ba. Trong khi đó, cái phần chi trả dịch vụ cho kế toán hoặc là bookkeeper này, top up payment mà NDIS sẽ trả thêm nếu như ba mẹ muốn. Còn nếu như ba mẹ không muốn thì người ta sẽ không trả thêm phần này, nhưng nếu như ba mẹ muốn thì người ta sẽ trả thêm. Cho nên là từ phía ba mẹ thì ba mẹ sẽ không mất một chút chi phí nào để trả cho kế toán, và ngược lại là quyền lợi thì lại là rất lớn.
Thì Hana này, trong cái quá trình mà làm việc với các bậc phụ huynh gốc Việt thì Hana nhận thấy là cha mẹ mà có con khuyết tật họ có những cái khó khăn như thế nào về mặt ngôn ngữ giao tiếp để mà họ có thể sử dụng hiệu quả cái quỹ NDIS.
Trong quá trình làm việc với các bậc phụ huynh người Việt hoặc là NDIS participant người Việt, một trong những khó khăn lớn nhất mà nhiều ba mẹ hoặc là NDIS participant gặp phải, việc không quen với những thuật ngữ được sử dụng trong NDS. Tại vì trong NDS có rất là nhiều thuật ngữ khác nhau. Có ba mẹ không có bất lợi nào trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh hàng ngày. Tuy nhiên thì khi phải làm việc với NDIA, ba mẹ vẫn gặp trở ngại bình thường, bởi vì những từ ngữ và thuật ngữ mà họ sử dụng là những thuật ngữ chuyên dụng. Trong tiếng Anh nó có một từ nó gọi là terminology, từ chuyên ngành đặc thù, ví dụ như là time manage hay là NDI manage hay là goals hoặc là core support capacity building. Cái nghĩa của cái từ đó thôi đã khó, chứ chưa nói đến việc là phải tìm hiểu chính xác từng thuật ngữ là được sử dụng cho vấn đề gì, hay là từng thuật ngữ được sử dụng cho phân cảnh hoàn cảnh nào hoặc là nguồn tiền nào. Ngay cả đến cá nhân em, thời gian đầu khi mà mới bắt đầu làm việc trong lĩnh vực NDIS thì em cũng phải dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu và làm việc với các service provider liên quan. Ví dụ đôi khi là phải work với bác sĩ hoặc là support coordinator hay là các service provider khác, hoặc là ngay kể cả nhân viên chính phủ đến từ NDIA để giúp đỡ các bậc phụ huynh. Nhiều khi một cái invoice nó có một cái issue gì đó thì bên em sẽ phải contact NDIS để giải quyết là tại sao nó lại như vậy. Và tất nhiên là tình huống của bé này sẽ khác với tình huống của bé khác và rất là phức tạp.
Anh Phúc Nguyễn, cha của Daniel Nguyễn, là phó chủ tịch của VFSN, một tổ chức hỗ trợ cho những gia đình gốc Việt có con có nhu cầu hỗ trợ đặc biệt, nhấn mạnh sự tham gia của cha mẹ vào việc đồng hành cùng với con khuyết tật.
Cũng có rất nhiều người bị có vấn đề đó đó chị Bích Ngọc. Họ không có hiểu được sử dụng làm sao. Thứ nhất là vấn đề ngôn ngữ, thứ hai đó là nó gọi là cái regulation mà họ không biết tới. Thành ra họ cũng giao hết cho những người plan manager hoặc cái người support coordinator của họ. Nhưng mà phần lớn những cha mẹ có các em khuyết tật phạm rất nhiều sai lầm là không có biết cái gì hết. Khi mình hỏi tới thì họ nói họ không biết gì hết. Coi như họ giao trọn vẹn cho cái người, những cái người quản lý giúp họ. Đó là cái vấn đề. Thì mình Phúc thì Phúc cũng quen khá nhiều cái cộng đồng Việt Nam. Tại vì Phúc cũng là một trong những cha mẹ của cái hội khuyết tật Việt Úc ở bên Sunshine. Cái ngôn ngữ đó là cái vấn đề khó khăn khi phải gọi lên NDIS để làm những cái plan review, những cái dịch vụ mà mình cần liên lạc với NDIS thì phải cần có thông dịch, nhưng mà nhiều khi người Việt mình cũng không biết là gọi số nào để có được thông dịch. Giống như người Việt Nam mình có cái culture là giống như là cái đó giống như dạng mình đi xin tiền của nhà nước vậy đó, mà người Việt Nam thì ít có vốn xin. Thật ra có những cái vấn đề là giống như là có nhiều gia đình thì không có được đầy đủ phân tiền để cho cái tình trạng con của họ, nó thì họ không có biết làm sao để đấu tranh để đạt được những cái phân tiền cho con của họ một cách tốt nhất. Mình phải chịu khó mình tìm hiểu xem con mình, nhất là những cái người professional, những cái người mà họ biết đó, mình không biết thì mình phải hiểu, mình hỏi được trọn vẹn thì mình kiếm người khác để mà mình hỏi. Tại vì nếu như chị không học hỏi thì chị sẽ không bao giờ biết được cái kết quả như thế nào nữa. Mình nên nhớ một điều như thế này, đối với mấy em bị khuyết tật, cha mẹ là cái người thực sự mà giúp các em nhiều nhất. Nếu như mình không đấu tranh cho mấy em thì mấy em không biết tự đấu tranh cho bản thân mình, thì cái đó mình nên suy nghĩ lại. Mình đừng có tất cả là mọi thứ mình giao cho những người khác mà mình không có cái sự can thiệp vô, giống như đưa con vô trường học thì không biết là ở trong trường dạy cái gì, hỏi trong trường dạy gì không biết, đưa con đi therapy, hỏi therapy dạy con cái gì mình cũng không biết, và mình cũng không có nói cho họ biết là làm thế nào để hướng dẫn con mình, những khó khăn của con mình gặp phải như thế nào.
HICOM Care Participant App, một ứng dụng dành cho điện thoại do HICOM Accounting ra đời, với mong muốn giúp đỡ các cha mẹ Việt có con khuyết tật sử dụng nguồn quỹ được hỗ trợ bởi NDIS một cách hiệu quả nhất. Và dự án này đã nhận được 270.000 đô la tiền tài trợ từ chính phủ tiểu bang Victoria, cho hạng mục Boosting Female Founders Initiative dành cho những nữ doanh nhân có các sáng kiến kinh doanh phục vụ cộng đồng. Hannah Nguyễn, người giành được giải thưởng này chia sẻ, Bí Ngọc được biết là cái dự án hỗ trợ cho người Việt của công ty Hannah đã ra mắt một cái app điện thoại cung cấp những cái thông tin cần thiết bằng tiếng Việt cho khách hàng khuyết tật. Cái dự án này đặc biệt là được chính phủ Victoria hỗ trợ cái nguồn ngân quỹ hơn 200.000 đô la trong năm vừa qua. Vậy thì cái app này nó sử dụng như thế nào và cái chức năng của nó ra sao mà có thể hỗ trợ được cho cộng đồng người Việt của mình vậy Hannah?
Em cảm ơn chị Ngọc đã nhắc đến dự án này của hai con gái ạ. Phải nói đây là một đứa con tinh thần mà công ty đã nỗ lực rất là nhiều để phát triển cũng là đã đưa vào hoạt động. Hai con gái bắt đầu dự án này với mong muốn là giúp đỡ ba mẹ người Việt có con khuyết tật sử dụng được tiền hỗ trợ bởi NDS một cách hiệu quả nhất. Thì đây là một ứng dụng di động có thể sử dụng được trên mọi phương tiện điện thoại, iPad hoặc là máy tính. Nó cho phép người sử dụng có thể dễ dàng truy cập vào tất cả các hóa đơn, xem trạng thái của hóa đơn cũng như phản hồi về các hóa đơn đó. Ngoài ra người sử dụng cũng có thể giám sát ngân sách, kế hoạch của mình mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng xem xét và cập nhật số tiền còn dư cũng như báo cáo chi tiêu tại bất kỳ thời điểm nào. Ba mẹ cũng có thể dễ dàng gửi yêu cầu bồi hoàn để nhận lại tiền từ NDIA một cách dễ dàng nhanh chóng. Còn cập nhật những thông tin mới nhất về NDS để ba mẹ có thể truy cập hàng ngày. Ba mẹ có thể sử dụng app này để tìm những cơ sở cung cấp dịch vụ mà gia đình cần tới trong việc hỗ trợ điều trị cho bé. Một điều đặc biệt là khi mà dự án mới bước vào giai đoạn đầu phát triển, ứng dụng này chỉ dành cho người tham gia NDS và các ba mẹ thôi. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay thì ứng dụng này bên em còn mở rộng cho các nhà cung cấp dịch vụ và các điều phối viên của NDS để tất cả mọi người có thể hiểu cái plan của người tham gia chương trình NDS một cách thuận lợi nhất. Nếu như mà ba mẹ sử dụng cái app này thì các cái lợi ích mà ba mẹ có được, thứ nhất là tất cả mọi update là bên em đều có thể update bằng tiếng Việt. Sẽ không có một cái khoảng cách nào về mặt ngôn ngữ giữa việc là làm sao để hiểu được cái plan của con mình hoặc là của người thân trong gia đình mình một cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như mà ba mẹ có lo lắng về việc là cái invoice này bác sĩ hay các service provider có chặt nhầm, chặt sai, tối ưu hóa được cái phương pháp là bao gồm cả self-manage cộng thêm time-manage. Tức là self-manage thì ba mẹ được quyền kiểm tra hóa đơn, time-manage thì ba mẹ có người chi trả cho ba mẹ. Thì ở đây khi sử dụng cái phương pháp này, ba mẹ tối ưu được hết tất cả những cái điểm lợi đó. Ba mẹ hoàn toàn có thể tự kiểm tra hóa đơn bất cứ lúc nào, kiểm tra hóa đơn của những plan cũ, plan mới hoặc là của nhiều ngày tháng khác nhau. Trong khi đó, cái công việc chi trả hóa đơn thì lại là plan manager, tức là bên em là kế toán sẽ chi trả cho ba mẹ, nhưng ba mẹ vẫn không mất đi cái quyền lợi là được kiểm tra hóa đơn hàng ngày.
Đến đây thì tiết mục Nuôi Con ở Úc tuần này xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả và hẹn gặp lại trong tối thứ ba tuần sau.